Kinh Hữu Xá Lợi Phất. Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Chánh kinh. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là A-la-hán, chẳng thể dùng toán số để biết được. Các hàng Bồ Tát cũng giống như vậy. Đoạn kinh văn này nói đến học trò của A-di-đà Phật trong Tây Phương thế giới, cũng như nói đến số người giảng sanh Tây Phương và sự thành tựu của họ trong 10 kiếp. Tây Phương thuần thuộc Đại Thừa, tuyệt đối không có thanh văn duyên giác. Chẳng những là Đại Thừa mà còn đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Trong kinh Đức Phật nói, Bồ Tát nếu chẳng tuân tu hạnh Phổ Hiền sẽ chẳng thể viên thành Phật Đạo. Hết thảy những người giảng sanh Tây Phương đều tu theo phẩm đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Dựa theo hạnh của hàng Bồ Tát trong viên giáo để nói thì từ địa vị sơ tính cho đến đẳng giác gồm 51 địa vị đều là Phổ Hiền Bồ Tát.
Chú giải: theo Thanh Lương Sớ, có 3 loại Phổ Hiền Bồ Tát, một là vị tiền phát tâm Phổ Hiền, hai là vị trung đẳng giác Bồ Tát, ba là vị hậu Phổ Hiền đắc quả nhưng chẳng xả nhân hạnh, tức là đã thành Phật nhưng chẳng bỏ hạnh khi còn tu nhân. Do các vị pháp thân đại sĩ đều tuân tu phẩm đức của Phổ Hiền Bồ Tát, đều cùng thực hiện hạnh Phổ Hiền nên đều được gọi bằng danh xưng chung là Phổ Hiền Bồ Tát.
Kinh này nói tới trời, người, A-la-hán, Bồ Tát đều là thuận theo phương khác mà nói. Nếu người đới nghiệp giảng sanh sanh về Tây Phương thế giới mà giống như người trong thế giới phương khác, chưa đoạn phiền não, chỉ có thể coi giống như những người từ địa vị lục tính trong viên giáo trở xuống, thì dùng danh xưng nhân thiên để hình dung bọn họ. Những ai đã đoạn được kiến tư phiền não, đạt đến địa vị thất tính, bát tính, giống như các vị A-la-hán trong những thế giới ở phương khác, thì gọi là A-la-hán. Chứ thật ra, họ đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Ba bậc chính phẩm trong bốn cõi Tây Phương và sanh về Tây Phương có mối quan hệ trước sau. Những người đã sớm sanh về Tây Phương thì có thể là đã chứng được địa vị A Bệ Bạc Trí, tức là Bổ Xứ Bồ Tát. Những người sanh sau là Pháp Thân Đại Sĩ. Những người sanh sau đó nữa, tức những người giảng sanh sau những người đã chứng vị Pháp Thân Đại Sĩ, cũng chứng A-la-hán, đã đoạn kiến tư phiền não. Đây hoàn toàn là sự thành tựu trong vòng 10 kiếp. Do đây có thể đoán định, tu hành tại Tây Phương, do không có duyên thoái chuyển, chẳng cần phải tốn một thời gian rất dài, tối đa là 10 kiếp, có thể tu đến địa vị đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác cũng giống như thành Phật. Giải: tha phương định tánh nhị thừa, bất đắc sanh bỉ, nhược tiên tập tiểu hạnh, lâm chung hồi hướng Bồ Đề, phát đại thệ nguyện giả, sanh bỉ quốc dĩ, Phật thuận cơ thuyết pháp, linh đoạn kiến tư. Cố danh La Hán, như biệt giáo thích trụ, đoạn kiến tư chi loại, phi thật thanh văn giả, cái tạng thông nhị giáo, bất văn tha phương Phật danh, kim văn Di Đà danh hiệu, tín nguyện giảng sanh, tổng thuộc biệt viên, nhị giáo sở diếp cơ hỷ. Giải: hàng định tánh nhị thừa trong phương khác chẳng được sanh về cõi ấy. Nếu là người tu tập hành tiểu thừa từ trước, khi lâm chung hướng về Bồ Đề, phát ra thệ nguyện lớn, sẽ sanh về cõi ấy. Phật liền thuận theo căn cơ để thuyết pháp, khiến họ đoạn kiến hoặc, tư hoặc, nên gọi là La Hán. Giống như bậc thất trụ Bồ Tát trong biệt giáo đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, chứ không phải là thanh văn thật sự. Bởi lẽ trong tạng giáo và thông giáo, không nghe đến danh hiệu chư Phật ở phương khác. Này những người nghe danh hiệu Di Đà, tín nguyện giảng sanh, nói chung đều thuộc về căn cơ được thâu diếp bởi hai giáo là biệt và viên vậy. Đệ tử thanh văn trong thế giới Tây Phương đều là giả nói. Nếu họ thật sự mang căn tánh tiểu thừa, định tánh tiểu thừa, sẽ chẳng thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Căn tánh tiểu thừa mà nếu hồi tiểu hướng đại thì cũng có thể thành tựu. Nói theo cách bây giờ, họ đều là những người theo phái bảo thủ trong nhà Phật. Họ chỉ thừa nhận một mình Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, trọn chẳng thừa nhận vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới. Địa vị tu hành cao nhất chỉ đạt đến A-la-hán. Ở Thái Lan, tượng Phật rất nhiều, nhưng đều là tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, không có vị Phật thứ hai nào. Họ còn bài xích Đại Thừa, cho rằng Đại Thừa chẳng phải do Phật nói. Họ hoàn toàn chẳng tin Tây Phương có A-di-đà Phật. Nếu họ có thể tin tưởng, phát thệ nguyện lớn, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cũng có thể thỏa nguyện sanh Tây. Phật cũng thuận theo sở học của họ trong quá khứ, để ứng theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến họ đoạn kiến tư, giống như bậc A-la-hán trong các thế giới phương khác. Người tiểu thừa sanh về Tây Phương đều là Bồ-Tát, lại còn đều là A-bệ-bạc-ký, là Bồ-Tát chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Tạng giáo và thông giáo chẳng nghe danh hiệu Phật trong các phương khác. Nay những ai nghe danh hiệu Di Đà, tín nguyện giảng sanh, nói chung đều thuộc về biệt giáo và viên giáo. Tiểu thừa hãy quay đầu, thật sự phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì họ chẳng thuộc căn tánh tạng giáo hay thông giáo. Nếu chẳng phải là căn tánh viên giáo, thì tối thiểu cũng là căn tánh biệt giáo. Kinh Vô Lượng Thọ tán thán bậc Bồ Tát trong Tây Phương thế giới có trọn đủ vô lượng công đức, từng nêu ra 23 thí dụ như trí huệ rộng sâu như biển cả, tam muội bất động như núi Tu Di, vân vân. Đó đều chẳng phải là những thứ mà tạng giáo hay thông giáo Bồ Tát có được. Hễ ai đới nghiệp giảng sanh Tây Phương thì cũng được bổ nguyện và quay thần của A Di Đà Phật gia trì, đồng thời lại được đại chúng đồng tu bạn lữ gia trì. Mỗi một vị Bồ Tát trong Tây Phương thế giới đều yêu mến bảo vệ mỗi vị Bồ Tát mới sanh về, gia trì vị ấy. Kinh Sa Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chánh kinh: Này Sa Lợi Phất, cõi Đức Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Đoạn kinh văn tổng kết này giống như đoạn trước, chỉ có ý nghĩa khác nhau. Đoạn trước nói về sự trang nghiêm nơi y báo, còn đoạn này nói về sự trang nghiêm nơi chánh báo. Vì sao chúng ta hạ đại quyết tâm và nguyện vọng kiên cường như vậy? Chính là vì thành tựu trang nghiêm nơi chủ và bạn được nói ở đây. Thành quả thực tế được phơi bày trước mắt chúng ta. Thành tích chính là những người từ mười phương thế giới giảng sanh Cực Lạc trong vòng mười kiếp liền có thể chứng được địa vị bổ xứ Bồ Tát. Trong các thế giới khác chẳng có chuyện này. Đức Phật nói, tu hành trong thế giới Sa Bà bắt đầu từ khi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới của kiến tư phiền não. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tu hết một A Tăng kỳ kiếp mới chứng được quả vị Tam Hiền. Tu hết một A Tăng kỳ kiếp thứ hai mới có thể chứng đến quả vị Thất Địa. Tu hết một A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới chứng được quả vị Pháp Vân Địa, Thập Địa. Lên cao hơn nữa là đẳng giác. Tu trọn ba A Tăng kỳ kiếp thì mới có thể đạt đến địa vị ấy. Còn Tây Phương thế giới chỉ cần 10 kiếp trong một đời liền đạt được, chẳng cần phải đợi đến đời thứ hai. Đây chính là thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Giải: Phật cập Thanh Văn Bồ Tát, Tịnh Thị Di Đà Nhân Trung, nguyện hạnh sở thành, diệt thị quả thường, nhất thành nhất thiết thành. Thị tác Phật Bồ Tát Thanh Văn, các phi tự phi tha, tự tha bất nhị, cố dân thành tựu như thị công đức trang nghiêm, năng linh tín nguyện trì danh giả, niệm niệm diệt như thị thành tựu giả. Sơ quảng trần bỉ độ y chánh diệu quả, dĩ khải tính cánh. Giải: Phật và Thanh Văn Bồ Tát hoàn toàn là do nguyện hành của Phật Di Đà trong lúc tu nhân tạo thành, mà cũng là một thành thì hết thảy thành nơi quả vị. Tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn mỗi mỗi đều chẳng phải tự, chẳng phải tha, tự và tha chẳng hai. Vì thế nói thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó có thể khiến cho người tín nguyện trì danh niệm niệm cũng thành tựu như vậy. Phần thứ nhất trong chánh tông phần nói rộng về diệu quả y báo và chánh báo nhằm khơi gợi lòng tin đã xong. Trong đoạn văn chú giải trên đây, Phật chính là A-di-đà Phật, Thanh Văn, Bồ-Tát, là người giảng sanh từ mười phương thế giới. Họ đều được thành tựu bởi 48 nguyện do A-di-đà Phật đã phát thệ trong khi Ngài tu nhân. Nhân dân trong thế gian, trên từ bậc đẳng giác dưới cho đến chúng sanh địa ngục, hãy có thể tin, có thể nguyện, chịu niệm Phật, thì Phật đều tiếp dẫn họ về thế giới cực lạc. Đến Tây Phương đều được bổ nguyện và quái thần của A-di-đà Phật gia trì, đạt được thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, nói theo mặt quả, thì một thành hết thảy đều thành. Một thành là Phật, hết thảy thành là đại chúng. Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, các cát phi tự phi tha. Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, mỗi mũi đều chẳng phải tự, chẳng phải tha. Với trí huệ kiến thức thông thường của chúng ta trong hiện thời, sẽ có thể thấu hiểu điều này. Còn bậc Bồ-Tát minh tâm kiến tánh có thể hiểu được, đợi đến khi chúng ta sanh về Tây Phương rồi, sẽ nhận biết những lời này đều là sự thật. Hết thảy chư Phật, hết thảy chúng sanh, sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo, đều là những vật được biến hiện bởi tự tánh. Luận theo tự tánh thì nói là phi tha chẳng khác, luận theo tướng mà nói thì là phi tự. Quán sát theo hai mặt tánh và tướng thì tánh là nhất thể, ta và A Di Đà Phật là một nên phi tha. Nói theo mặt tướng thì A Di Đà Phật chẳng phải là ta, tức là phi tự. Phật thì tánh đức hoàn toàn lưu lộ, chúng ta thì tánh đức bị phiền não che lấp. Tự và tha không hai, tánh và tướng như một. Nếu thật sự thông đạt đạo lý và sự thật này, sẽ có thể biến công đức đã tu trong vô lượng kiếp của A Di Đà Phật thành công đức của chính chúng ta, vì tự và tha chẳng hai. Ta tu hành mấy ngày liền có công đức bằng với A Di Đà Phật tu hành trong vô lượng kiếp. Phương pháp chính là dùng tín nguyện trì danh, lòng tin phải chân thật, nguyện phải thiết tha. Trong kinh Đức Thế Tôn thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Năng niệm, chủ thể niệm Phật là cái tâm của ta. Sở niệm, đối tượng được niệm là A Di Đà Phật. Hiểu rõ lý luận và sự thật thì cũng sẽ biết phương pháp chuyển biến, nhân duyên đầy đủ, chịu thực hiện phương pháp tu tập ấy thì chính là phước đức bậc nhất và thiện căn bậc nhất trong thế gian lẫn xuất thế gian. Riêng khuyên chúng sanh hãy nên phát nguyện cầu được giảng sanh. Giải: tịnh độ thù thắng vì đới nghiệp giảng sanh, quanh suốt tam giới, đồng cư hoành cụ tứ độ, khai hiển tứ giáo pháp luân. Chúng sanh viên tịnh tứ độ, viên kiến tam thân, viên chứng tam bất thoái. Nhân dân giai nhất sanh thành Phật, như thị đẳng thắng vì siêu tuyệt. Toàn tại thử nhị khoa điểm thị, tu đế nghiên chi. Giải: tịnh độ thù thắng là do đới nghiệp giảng sanh vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Cõi đồng cư theo chiều ngang trọn đủ bốn cõi tịnh độ, khai hiển pháp luân tứ giáo, tạng thông biệt duyên. Chúng sanh thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, thấy trọn vẹn ba thân, chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, nhân dân đều thành Phật trong một đời. Những sự thù thắng lạ lùng siêu diệt tuyệt diệu như thế hoàn toàn được chỉ bài trong hai khoa này, hãy nên nghiên cứu kỹ lưỡng. Đoạn văn chú giải này nhằm khuyên phát nguyện, khuyên hành trì. Đại sư nói tịnh độ thù thắng là vì đới nghiệp giảng sanh quanh suốt tam giới. Đới nghiệp giảng sanh vượt tam giới theo chiều ngang, nói thông thường phải đoạn hết kiến hoặc tư hoặc, chứng quả A La Hán của tiểu thừa, hoặc chứng địa vị thế tính Bồ Tát trong đại thừa, hoặc thất trụ Bồ Tát trong biệt giáo mới có thể vượt thoát luân hồi. Trong đời này chưa có một ai có thể làm được. Lão pháp sư Đàm Hư đã nói, suốt cả đời ngài đã thấy có người tham thiền đắc thiền định nhưng chưa thấy một ai khai ngộ. Tham thiền chẳng khai ngộ sẽ chẳng thể thoát khỏi tam giới. Đắc thiền định bất quá là sanh lên tứ thiền thiên mà thôi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, tại Đại Lục, gần 40 năm qua, trong 10 ức người học mật tông, người học mật đạt thành tựu chỉ có 6 người, tỷ lệ chẳng cân xứng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, đối với thiền, mật, giáo đều có nghiên cứu. Tới tuổi già, Ngài buông hết thảy xuống. Phật hiệu chẳng rời miệng, sâu chuỗi chẳng rời tai. Người ta nói Ngài mê mang trong Phật hiệu, ai nói gì cũng chẳng nghe tiếng, đúng là một tấm gương tốt đẹp. Thế giới Tây Phương chẳng phải chỉ thù thắng ở chỗ đới nghiệp liền có thể giảng sanh vượt khỏi tam giới theo chiều ngang, mà còn thù thắng ở chỗ tuy sanh về cõi phàm thánh đồng cư, nhưng ba cõi kia như phương tiện, thật báo và tịch quan cũng đồng thời sanh về, vì bốn cõi được xếp theo chiều ngang. Cõi phương tiện là chỗ ở của bậc đã đoạn sạch phiền não, cõi thật báo là chỗ ở của bậc pháp thân đại sĩ, cõi tịch quan thuộc quả địa Như Lai. Chúng ta đới nghiệp giảng sanh một phẩm phiền não chưa đoạn, làm sao có thể trong một đời liền thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi? Đây đều là do bổn nguyện và công đức của A Di Đà Phật gia trì mà thành. Khai hiển tứ giáo pháp luân. Sanh về Tây Phương, hết thảy pháp môn đều nghe được, học được. Hành nhân tịnh độ biết sự thật này, hãy nên buông xuống hết thảy kinh luật. Tây Phương có A Di Đà Phật là thầy, chứ Đại Bồ Tát là đồng tham đạo hữu, hoàn cảnh ưu việt, học ắt sẽ thành. Sao lại khổ sở truy cầu trong cõi này? Dầu có thời gian đọc những đại kinh đại luận ấy, có thật sự hiểu hay chăng? Bài kệ khai kinh có câu: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thầy Lý nói: các vị đều chẳng hiểu ý nghĩa của chữ ngã thì làm sao hiểu được ý nghĩa của Phật? Đây là lời thật. Tôi khuyên đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ, trước hết tụng 3.000 biến, mỗi ngày 3 biến, tụng 3 năm tâm sẽ định. Khi tụng tâm phải chuyên, phải định. Những kinh điển khác nhất loạt buông xuống. Kinh Vô Lượng Thọ giảng tường tận hơn kinh A Di Đà. Kinh Di Đà lời lẽ đơn giản, ý nghĩa bao trùm, chẳng dễ gì hiểu được. Kinh Vô Lượng Thọ có thể giúp chúng ta kiến lập tính tâm. Gần 3 năm nay tôi hoàn toàn dốc sức nơi kinh Vô Lượng Thọ, chẳng phải chỉ miệng niệm mà còn phải thời thời khắc khắc ghi nhớ những giáo huấn trong kinh, biến thành tư tưởng hành vi của chính mình. Tụng càng nhiều, lãnh hội càng sâu càng rộng. Những nghĩa lý trong kinh chẳng có cùng tận. Quý vị dùng hết thời gian suốt một đời để niệm bộ kinh này thì những nghĩa lý trong ấy đều không cùng tận. Dùng kinh này để khơi gợi, và cũng dùng nó để đặt những cơ sở trong 3 món tư lương. Tứ giáo pháp luân chính là xiển dương rộng rãi kinh Vô Lượng Thọ. Chúng sanh viên tịnh tứ độ, chúng sanh thanh tịnh trọn vẹn 4 cõi tịnh độ. So với câu hoành cụ tứ độ, trọn đủ 4 cõi theo chiều ngang trong phần trước, câu này càng cao sâu hơn. Viên tịnh tứ độ tối thiểu cũng phải là cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Viên mãn không thiếu khuyết là nhất sanh bổ xứ, như trong kinh đã nói. 2 chữ nhất sanh này được dùng theo lối song quan.
Chú giải: song quan ở đây có nghĩa là lối nói bao hàm ý nghĩa kép.
Nhất sanh là chẳng đợi đến đời thứ hai. Nhất sanh lại có nghĩa là hễ sanh về Tây Phương liền viên tịnh 4 cõi, thấy trọn vẹn 3 thân, chứng trọn vẹn 3 thứ bất thoái. Giảng giải theo cách này thì hợp lý, vì có kinh văn để chứng minh. Tức câu chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạc Trí. Chúng sanh sanh trong cõi ấy đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Và đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, được cùng với các vị thượng thiện nhân như thế tụ hội một chỗ. Chữ thượng thiện chỉ hàng đẳng giác Bồ Tát, những người kém hơn gọi là thiện nhân. Tây Phương thế giới là chỗ các vị thượng thiện nhân tụ hội. Đức Phật giới thiệu pháp môn này tường tận và thấu triệt như thế, nếu nghe xong mà vẫn chẳng tin, tức là thiện căn phước đức chẳng đủ, nghiệp chướng sâu nặng. Hãy nên suy sâu nghĩ chính. 2 đoạn kinh văn tiếp theo đây nói rõ giảng sanh như thế nào, được giảng sanh hay không hết sức quan trọng, mong hãy đặc biệt chú ý. Kinh Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bề Bạc Ký, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thập đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng kỳ thuyết. Giải: Này Xá Lợi Phất, chúng sanh sanh về cõi nước Cực Lạc đều là A Bề Bạc Ký. Trong ấy có nhiều gì là nhất sanh bổ xứ, chẳng thể tính toán để biết được số lượng, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A Tăng kỳ. Nhân dân từ mười phương thế giới hãy sanh về Tây Phương, liền chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Trong các kinh luận đã nói, tu đến bậc thập địa pháp dân địa Bồ Tát thì mới có thể chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Trong số ấy lại có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ chính là đẳng giác Bồ Tát. Trong thế giới Sa Bà chỉ có mình Di Lặc Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, đang ở trong nội diện của trời Đâu Xuất, đợi đến 56 ức 7.000 vạn năm sau sẽ giáng thế thành Phật. Tại Tây Phương thế giới, hậu bổ Phật, nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, vô lượng vô biên. Trong mười phương thế giới, nếu có vị Phật nào nhập diệt, liền qua đó điền vào chỗ khuyết. Tây Phương thế giới giống như nơi huấn luyện Phật để chờ bổ nhiệm. Giải: A Bề Bạc Trí, thử dân bất thoái, nhất dị bất thoái, nhập thánh lưu, bất đọa phạm địa, nhị hành bất thoái, hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa địa, tam địa bất thoái, tâm tâm lưu nhập tác bà nhã hải, nhược ước thử độ, tạng sơ quả, thông kiến địa, biệt sơ trụ, duyên sơ tính, danh dị bất thoái, thông Bồ Tát, biệt thập hướng, duyên thập tính, danh hành bất thoái, biệt sơ địa, duyên sơ trụ, danh niệm bất thoái, kim tịnh độ, ngũ nghịch, thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thoái. Giải: A Bề Bạc Trí, cõi này dịch là bất thoái. Một, vì bất thoái, nhập dòng thánh chẳng đọa vào địa vị phàm phu. Hai, hành bất thoái, luân độ sanh chẳng đọa vào địa vị dị thừa. Ba, niệm bất thoái, tâm tâm lưu nhập biển nhất thiết ký. Nếu dựa theo cõi này để luận định thì các địa vị như sơ quả trong tàng giáo, kiến địa trong thông giáo, sơ trụ trong biệt giáo và sơ tính trong viên giáo gọi là nhị bất thoái. Bậc Bồ Tát trong thông giáo, bậc thập hướng trong biệt giáo, bậc thập tính trong viên giáo thì gọi là hành bất thoái. Bậc sơ địa trong biệt giáo, bậc sơ trụ trong viên giáo thì gọi là niệm bất thoái. Này tịnh độ thì kẻ ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu giảng sanh trong hạ hạ phẩm đều đắc ba thứ bất thoái. A Bề Bạc Trí là tiếng Phạn, có nghĩa là bất thoái, không lui sụp. Ba thứ bất thoái là gì? Bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái đã được giải thích cặn kẽ trong đoạn quyền nghĩa ở phần trước. Nếu nói theo thế giới Sa Bà thì bậc sơ quả trong tàng giáo, bậc kiến địa trong thông giáo, bằng giới quả dự lưu tu đạo hoàng trong thanh văn thừa, bậc sơ trụ trong biệt giáo, bậc sơ tính trong viên giáo, bốn giáo tu hành đạt đến địa vị này thì gọi là nhị bất thoái. Nhưng các địa vị này chỉ ngang nhau trên phương diện đoạn hoặc chứ trí huệ khác nhau. Sơ quả của tàng giáo chẳng thể sánh bằng kiến địa trong thông giáo, kiến địa trong thông giáo chẳng bằng sơ trụ trong biệt giáo, sơ trụ trong biệt giáo chẳng bằng sơ tính trong viên giáo, trí huệ công đức khác nhau. Bậc Bồ Tát trong thông giáo, bậc thập hồi hướng Bồ Tát trong biệt giáo, bậc thập tính Bồ Tát trong viên giáo thì gọi là hành bất thoái. Trong hành bất thoái không có tàng giáo. Sơ địa của biệt giáo và sơ trụ của viên giáo phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, gọi là niệm bất thoái. Trong niệm bất thoái không có tàng giáo và thông giáo. Đây cũng chỉ là dựa theo sự đoạn hoặc để nói thì hai địa vị này bình đẳng, nhưng trí huệ công đức hoàn toàn khác nhau. Bậc sơ trụ của viên giáo vượt trội sơ địa của biệt giáo rất nhiều. Ngũ nghịch thập ác, tạo tội cực nặng. Trong hết thảy kinh Đức Phật nói, kẻ ấy ắt đọa địa ngục ngay trong một đời. Ngũ nghịch là: một, làm thân Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa ôm lòng hại Phật, từ trên đỉnh núi xô một tảng đá to xuống đè Phật. Thần hộ pháp từ trên không trung đỡ lấy, những mảnh đá văng trúng chân Phật chảy máu. Nếu hại Phật sẽ kết tội với hết thảy chúng sanh. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, hai Phật khiến cho cơ duyên nghe pháp đắc độ hết thảy chúng sanh bị đứt đoạn, tội lỗi ngập trời. Hai, giết A La Hán. La Hán là bậc đắc đạo giáo hóa một phương, nếu hại La Hán chính là đoạn huệ mạng của rất nhiều người. Bậc thiền tri thức thật sự sẽ có ảnh hưởng đến ngàn năm vạn đời. Như Khổng Lão Phu Tử lúc tại thế chẳng nổi danh, chẳng làm quan lớn, là một người tầm thường bất đắc chí. Bất đắc dĩ phải quay về nhà dốc lòng dạy học. Những người tuân theo giáo huấn của Ngài nhất định được phước. Cái học do Ngài truyền lại chính là phước báo trời người mà công đức còn chẳng thể nghĩ bàn. Huống chi giáo hóa của Phật là công đức lợi ích khôn sánh trong thế gian lẫn xuất thế gian. 3. Giết cha. 4. Giết mẹ. Cha mẹ có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Giết hại cha mẹ thuộc về tánh tội, tự nhiên đọa trong địa ngục vô gián. Kinh Địa Tạng đã giảng về địa ngục vô gián rất tường tận. 5. Phá hòa hợp tăng. Tăng đoàn là nơi bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cho nhà Phật. Nếu phá hoại tăng đoàn thì cũng là tội lỗi đọa địa ngục vô gián. Chư Phật xuất thế cũng chẳng cứu được. Thời gian trong địa ngục vô gián cũng là vô lượng kiếp. Thập ác là thân: giết, trộm, dâm, miệng, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, ý, tham, sân, si. Người tạo thập ác tùy theo dụng tâm như thế nào mà chia thành ba phẩm thượng, trung, hạ, cũng đều đủ tư cách vào địa ngục. Nếu đài những người tội ác như vậy đều có thể mười niệm thành tựu thì hạ phẩm đới nghiệp giảng sanh cũng chứng ba thứ bất thoái. Điều này thật sự chẳng thể nghĩ bàn.